chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM 97,3 MHz. Hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 1, 2025. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật các thông tin vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, hơn 500 công đoàn viên người lao động đã tham gia chương trình Tết Sum Vầy Xuân Ơn Đảng năm 2025 do Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ vừa tổ chức sáng nay. Cùng dự có đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
Đánh giá cao ý nghĩa chương trình Tết Sum Vầy Xuân Ơn Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường đề nghị các cấp công đoàn trong thời gian tới tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, tìm mọi giải pháp tốt nhất để ổn định đời sống nhân dân, nhất là quan tâm đến đời sống công nhân viên chức người lao động.
Điểm nhấn của chương trình là chợ Tết công đoàn có sự tham gia của 45 doanh nghiệp với quy mô 63 gian hàng tư vấn bán hàng ưu đãi từ 20% trở lên. Ngoài ra còn có 3 gian hàng không đồng gồm các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người lao động.
Trong đợt này, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ trao tặng 8.800 phần quà cho đoàn viên người lao động từ nguồn tài chính công đoàn thành phố, 2.700 phần quà lãnh đạo đảng nhà nước thành phố, 5.000 phần quà nhu yếu phẩm, 2.570 phiếu mua hàng chợ Tết trực tuyến. Thăm chúc Tết một số đơn vị trực Tết làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự vệ sinh môi trường, bệnh viện, đêm giao thừa, với tổng số tiền của chương trình gần 6 tỷ đồng.
Chương trình sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày 13 tháng 1, 2025 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, địa chỉ 108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Quận Cái Răng có kế hoạch tổ chức chợ Hoa Xuân Ất Tỵ 2025 tại chợ nổi Cái Răng nhằm thiết thực mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025.
Theo kế hoạch, chợ Hoa Xuân Ất Tỵ 2025 quận Cái Răng được tổ chức tại trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng số 17/2 đường Võ Tánh, khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, với tổng diện tích khoảng 3.000 m². Các gian hàng hoa kiển, hàng hóa Tết của tiểu thương sẽ trưng bày trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 28 tháng 1 năm 2025, nhằm ngày 16 đến ngày 29 tháng 12 năm Nhâm Thìn. Các hoạt động sự kiện tái hiện phố Ông Đồ, văn hóa phục vụ khách tham quan diễn ra từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2025, nhằm ngày 16 tháng 12 đến 16 tháng 1 âm lịch.
Ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn quận đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền. Riêng đối với phòng kinh tế, phòng quản lý đô thị, tài nguyên môi trường và trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh quận, cần quan tâm thực hiện tốt công tác vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn, hộ nông dân tham gia các gian hàng trưng bày giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm đặc trưng của quận, các mặt hàng hoa kiển, cây cảnh và thực hiện tốt việc thiết kế tổng thể chợ Hoa Xuân Ất Tỵ 2025 tại chợ nổi Cái Răng. Nhân dịp Tết đến xuân về, lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện.
Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Huệ, 86 tuổi ở ấp Bờ Bao, xã Thạnh Tiến và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nam, 89 tuổi ở ấp Bờ Bao, thị trấn Thạnh An. Tại các nơi đến, lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần, giúp cho các mẹ dơi bớt đi những nỗi đau mất mát, tiếp tục sống vui, sống khỏe cùng con cháu, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những hy sinh cống hiến to lớn của các mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, phấn khởi khi thấy các mẹ được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chăm sóc, có cuộc sống ổn định.
Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Vĩnh Thạnh đã trao cho hai mẹ mỗi người một phần quà. Đây là hai đơn vị nhận phụng dưỡng, trợ cấp nuôi dưỡng các mẹ đến suốt đời. Lãnh đạo quận Bình Thủy vừa làm việc với các ngành đơn vị về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ trên địa bàn.
Theo đó, công an quận tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm nổi lên trong dịp Tết, nhất là tội phạm tín dụng đen, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tệ nạn cờ bạc. Đối với vấn đề vệ sinh môi trường, đề nghị các phường tăng cường các biện pháp giám sát, quản lý, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, bố trí đủ số lượng các thùng rác ở vị trí thuận tiện cho người dân bỏ rác, lựa chọn địa điểm tập kết rác, đảm bảo hợp vệ sinh, mỹ quan.
Các đơn vị được giao thu gom chất thải trên địa bàn bố trí các khu tập kết rác phù hợp để tránh ô nhiễm môi trường các khu dân cư. Tổ chức thu gom vận chuyển rác thải không để tồn động qua đêm, nhất là ở các khu vực trọng điểm. Cùng với đó, các địa phương đơn vị chức năng huy động kêu gọi nhân dân tham gia tổng dọn dẹp vệ sinh môi trường, tránh tình trạng ứ động rác tại các chợ. Huyện Thới Lai cũng tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn.
Theo đó, dự kiến thời gian thực hiện các hoạt động tăng cường đảm bảo công tác vệ sinh môi trường từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2, nhằm ngày 23 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng âm lịch. Nội dung thực hiện chủ yếu là tập trung tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, đặc biệt tại các trục đường chính, khu vực chợ, khu dân cư, các điểm tập kết, các khu vực công cộng, vỉa hè trên địa bàn huyện, thực hiện quét dọn vệ sinh môi trường công viên, quảng trường, khu hành chính huyện Thới Lai, đảm bảo địa điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa 29 Tết và sáng hôm sau mùng 1 Tết được sạch đẹp. Duy tu bảo dưỡng các công trình vệ sinh môi trường, các khu diễn ra các sự kiện lớn như chợ Qua Xuân, hội chợ Tết, địa điểm tổ chức lễ hội bắn pháo hoa, đình chùa.
Theo ghi nhận của phóng viên Koson, những ngày này tại huyện Thới Lai, chính quyền và nhân dân đang tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trang trí đèn hoa thảm nhựa trên các tuyến đường, tạo diện mạo sáng, xanh, sạch đẹp, chào đón năm mới và Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025.
Để các công trình đô thị kịp thời đưa vào hoạt động phục vụ nhân dân dịp Tết Dương lịch năm 2025 và đón Tết cổ truyền Ất Tỵ năm nay, việc lập lại kỷ cương chỉnh trang đô thị được huyện Thới Lai triển khai thực hiện và tập trung ra quân ngay từ đầu tháng 12 của năm 2024. Với tổng kinh phí trên 11 tỷ 800 triệu đồng, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện đã đầu tư duy tu sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng tại khu vực chợ, cầu và trên các tuyến đường, sửa chữa sơn lan can, cọc tiêu các cầu, đặc biệt là giảm giá mặt đường nhựa, kết hợp với kẻ lại vạch kẻ tiêm đường từ cầu Thới Lai đến xã Trường Xuân A, cắt tỉa cây xanh, sửa chữa bồn qua, sơn gốc cây trên tuyến tỉnh lộ 922 và khu hành chính huyện, cũng duy trì cây xanh và trang trí đèn qua tại đền thờ Châu Văn Liêm và quảng trường huyện Thới Lai, nơi được chọn làm điểm để bắn pháo hoa phục vụ người dân vui xuân. Ông Lê Minh Khánh, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Thới Lai cho biết thêm.
So với các năm thì có công tác mà chỉnh trang mà để phục vụ Tết Nguyên đán sư Ất Tỵ năm 2025 đã được đầu tư nhiều hơn so với các năm trước. Đến thêm lần này thì công tác duy tu hệ thống chiếu sáng cầu đường, kể cả đèn hoa luôn, hiện nay chúng tôi là cơ bản hoàn thiện xong. Hướng tới thì chúng tôi chỉ còn thực hiện cái công tác sơn lan can, cọc tiêu, các cái vẽ, các cái vạch mà tiêm đường, rồi đồng thời cắt tỉa cây xanh cái khu vực cái trung tâm của huyện, tạo vẻ mỹ quan môi trường để phục vụ Tết Nguyên đán Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Còn tại chợ Thới Lai, nơi tập trung buôn bán các loại hàng quá Tết của huyện, đến thời điểm này, ban quản lý chợ đã hoàn thành việc sắp xếp bố trí 70 lô hàng trái cây qua kiển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiểu thương kinh doanh trong dịp Tết Ất Tỵ, đảm bảo vẻ mỹ quan trật tự đô thị trên địa bàn. Ngoài việc sắp xếp lại các kiosk lô hàng để tiểu thương buôn bán được an toàn, ban quản lý còn phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng, lực lượng công an huyện tăng cường công tác kiểm tra xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, kinh doanh mặt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, giúp khách hàng an tâm khi đến tham quan mua sắm. Ông Mao Việt Bằng, phó ban quản lý chợ Thới Lai cho biết thêm.
Ban quản lý chợ Thới Lai là bố trí 70 lô sạp bán qua kiển rau củ quả cho tạo điều kiện cho bà con trong dịp Tết Nguyên đán. An ninh trật tự, ban quản lý chợ có lực lượng bảo vệ phân công túc trực tại các vị trí, cũng phối hợp với chính quyền địa phương, phòng kinh tế hạ tầng để làm công tác trật tự và đảm bảo vẻ mỹ quan trên mặt bàn chợ. Trong dịp Tết này, phân công nhân viên thường xuyên quét dọn các địa điểm lô sạp, nhắc nhở bà con có ý thức để bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, ban quản lý cũng phối hợp với chính quyền địa phương nhắc nhở bà con không được sử dụng chất nổ, chất cấm và hàng giả, hàng nhái để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đến người tiêu dùng.
Những ngày giáp Tết này, dạo vòng quanh trên địa bàn huyện Thới Lai đâu cũng thấy người dân treo cờ, cắt tỉa hoa kiểng cây cảnh, gắn đèn hoa, tạo cảnh quan môi trường thêm sáng xanh sạch đẹp, chuẩn bị đón năm mới. Riêng đối với các điểm chợ thì lại tấp nập người dân đến tham quan mua sắm các mặt hàng chuẩn bị Tết. Anh Trần Văn Hiền, tiểu thương buôn bán tại chợ Thới Lai vui vẻ nói.
Thì bây giờ bà con tiểu thương đang tập kết hàng hóa vậy. Tình hình thì đáng phấn khởi, nó có nề nếp và có trật tự so với năm rồi. Tình hình an ninh trật tự rất là ổn định. Rồi cái sức bán thì thấy nó cũng phấn khởi hơn năm rồi. Tôi thấy Xuân Ất Tỵ năm nay sẽ phát triển hơn năm rồi. Cái sức mua bán thấy nó phấn khởi lên. Hy vọng mặt hàng của tôi và các tiểu thương năm nay trong chợ thị trấn Thái Lai sẽ bán được đắt và phát triển hơn năm rồi.
Dù vẫn còn khoảng 2 tuần nữa mới đến Tết cổ truyền Ất Tỵ, nhưng trong ngày này việc lặp lại kỷ cương chỉnh trang đô thị ở huyện Thới Lai cơ bản hoàn tất, đưa vào hoạt động phục vụ nhân dân. Ông Nguyễn Thành Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai cho biết thêm.
Để chuẩn bị Xuân Ất Tỵ năm 2025 diễn ra vui tươi phấn khởi cho bà con trên toàn huyện Thới Lai đó, chúng tôi chỉ đạo các phòng ban chuyên môn như là phòng kinh tế hạ tầng, giảm giá các cái tuyến đường phát quang, rồi kiểm tra lại các cái hệ thống chiếu sáng công cộng, sửa chữa lộ cái giao thông nông thôn, chỉnh trang lại các xã có chợ, sắp xếp các cái lô sạp để cho bà con tiểu thương mua bán Tết. Có tới thời điểm này chúng tôi cũng đã chuẩn bị hoàn tất để phục vụ bà con nhân dân trong huyện Thới Lai vui xuân là đón Tết.
Việc lập lại kỷ cương chỉnh trang đô thị ở huyện Thới Lai đưa vào hoạt động trước đầu năm mới không chỉ tạo không khí vui tươi phục vụ bà con nhân dân mà còn thể hiện nét văn minh, tạo mỹ quan đô thị của địa phương thêm sáng xanh, sạch đẹp mỗi khi Tết đến xuân về.
Gió mùa xuân tới, cánh hồng đi thắm trong nắng.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự với các tin tức quan trọng khác. Quận ủy Cái Răng vừa hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng và công tác tuyên giáo, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
Năm 2024, Ban tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Ban tuyên giáo quận ủy, Trung tâm chính trị quận đã tham mưu Ban thường vụ quận ủy xây dựng tốt kế hoạch tổ chức xây dựng đảng năm 2024 theo tinh thần kết luận của Ban tổ chức Trung ương, thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ chức bộ máy từ quận đến cơ sở, công tác rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 và kết nạp đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu ban tổ chức thành ủy giao, triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, chỉ đạo 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027.
Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng luôn được thực hiện nghiêm túc, triển khai thực hiện đạt hiệu quả việc học tập và làm theo Bác và các phong trào thi đua, qua đó xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay sáng tạo được thực hiện và nhân rộng.
Năm 2025, Bí thư Quận ủy Cái Răng Nguyễn Giang Sử đề nghị Ban tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Ban tuyên giáo Quận ủy và Trung tâm Chính trị quận tập trung rà soát, triển khai thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết của từng đơn vị và nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. Trước mắt là thực hiện tốt việc sáp nhập Ban tuyên giáo và Ban dân vận Quận ủy, tuyên truyền thực hiện tốt các hoạt động mừng đảng, mừng xuân Ất Tỵ và công tác tuyển quân năm 2025.
Đối với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phong Điền, năm qua Viện Kiểm sát Nhân dân huyện đã nỗ lực hoàn thành sớm các chỉ tiêu thi đua, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng tội danh, điểm khoản của điều luật đúng 100%, không để oan sai bỏ lọt tội phạm. Về tình hình tội phạm, đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 69 vụ, 143 bị can. Tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính được ngành thực hiện đúng quy định. Trong năm tiếp nhận 149 tin báo với tỷ lệ giải quyết đúng hạn 100%, không có tin báo quá hạn. Án tại cơ quan cảnh sát điều tra được giải quyết đạt 100%.
Năm 2025, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phong Điền chú trọng phối hợp các ngành phòng chống tội phạm để nhanh tiến độ xử lý các vụ án vụ việc, nâng cao nghiệp vụ chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm, xử lý kịp thời phản ánh kiến nghị của người dân.
Ở Hội Cựu Chiến binh quận Ninh Kiều, năm qua các cấp hội cựu chiến binh quận phối hợp tổ chức 51 cuộc giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên, học sinh, giáo viên, thường xuyên quan tâm, theo dõi và nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ hội viên cựu chiến binh và nhân dân. Các cấp hội cựu chiến binh quận đăng ký và thực hiện hoàn thành 15 mô hình công trình phần việc, chào mừng các ngày lễ kỷ niệm, đặc biệt đã vận động xây dựng mới 4 căn nhà và sửa chữa 1 căn nhà nghĩa tình đồng đội với tổng kinh phí trên 320 triệu đồng.
Thời gian tới, Hội Cựu Chiến binh quận Ninh Kiều xác định các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, trong đó tích cực tuyên truyền, vận động hội viên cựu chiến binh và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chủ đề năm 2025 của quận ủy Ninh Kiều, thực hiện các mô hình công trình phần việc thiết thực hiệu quả, chào mừng các ngày lễ kỷ niệm và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vĩnh Thạnh năm 2025 này, hội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ trọng đại của đất nước.
Năm qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện Vĩnh Thạnh hoàn thành tất cả 21 chỉ tiêu đề ra, nổi bật giúp đỡ cho hơn 6.500 lượt hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế với tổng dư nợ 203 tỷ đồng. Giúp thoát nghèo cho 63 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo và 270 hộ cận nghèo vươn lên có mức sống trung bình đạt 252% kế hoạch. Bên cạnh đó, hội còn thực hiện 12 mô hình dân vận khéo, 24 công trình phần việc chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, vận động hỗ trợ xây mới 1 căn nhà và sửa chữa nhà cho hộ khó khăn với số tiền 224.500.000 đồng. Vận động tặng 358 phần quà dịp lễ Tết cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng giá trị 128.500.000 đồng. Dịp này, 7 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác hội năm 2024 được biểu dương khen thưởng.
Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Hiện nay, qua rà soát, quận Ô Môn còn khoảng 245 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách có nhu cầu về nhà ở cần được hỗ trợ. Tuy nhiên, chỉ có 110 hộ đủ điều kiện để được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa lại nhà, còn 135 hộ không đủ điều kiện để được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa lại nhà do không có đất ở, ở trên kênh rạch và ở trên đất người khác.
Tại hội nghị, thành viên ban chỉ đạo và lãnh đạo các phường, ban ngành đoàn thể quận cũng đã thảo luận để đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, đồng thời tìm biện pháp hỗ trợ để các hộ không đủ điều kiện có thể xây dựng sửa chữa lại nhà. Phấn đấu đến hết tháng 9 năm nay, quận Ô Môn cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm hoạt động, chợ truyền thống Phong Điền bắt đầu giảm dần lượng khách mua sắm. Theo ghi nhận của phóng viên Lâm Trực, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, và sau đây là những kiến nghị của các tiểu thương.
Mở cửa từ sáng tới chiều tối, Nhưng bà Dương Thanh Phượng, tiểu thương chợ Phong Điền, chẳng bán được bộ quần áo nào. Có ngày chỉ được vài trăm ngàn. Tương tự như vậy là nhiều lô sạp khác. Vì lẽ đó đã có hàng chục lô sạp đóng cửa nghỉ kinh doanh. Được kỳ vọng là một chợ truyền thống để thu hút khách du lịch cho địa phương. Nhưng với tình cảnh hiện nay, khu chợ này trở nên kém hấp dẫn với người tiêu dùng địa phương, chứ chưa nói đến du khách. Bà Dương Thanh Phượng và bà Trương Thị Liễu là tiểu thương chợ Phong Điền cho biết về tình hình mua bán của bà con tiểu thương.
Có thể là có khi dọn ra nguyên ngày chưa bán được đồng nào. Rồi có những tiểu thương người ta sẽ bể nợ người ta ra đi. Ban quản lý thì hôm thì góp tiền lô mỗi ngày. Nhưng mà cái tiền lô so về với lại những cái chợ khác thì cái tiểu thương này giá rất là cao. Phải quan tâm tới dân trong nhà lòng này như thế nào để người ta có cái sự ổn định của người ta, chứ bây giờ nằm trong đây mà không bán buôn gì được hết. Thuế thì vẫn lấy bình thường, tiền lô vẫn lấy răng rắc, không giảm không gì hết. Đó. Nhưng mà đã nhiều lần rồi, nhiều lần đã có đi lên trên cơ quan lực pháp để nói, để nhờ. Đó, thì nói chung là không ai tiếp mình hết.
Là khách không tới hai đầu đường là nó che hết, không có dẹp chống chải. Em nằm chính giữa đây á, là xe vô tới đây là rất khó khăn. Rồi á, là bán là bấy lâu nay á, là cũng như bán ế lắm. Cả nhà lòng này người ta đều nghỉ hết. Còn em cố cụ đây là cũng lâu rồi, em mới còn được. Nhưng mà em cũng có thiếu nợ công ty. Mà trong nhà lòng này ai cũng thiếu nợ công ty hết. Nhưng mà em muốn công ty á, phải giải quyết cũng như cho giảm tiền lô như thế nào đặng trong nhà lòng này người ta có sống. Mà trong nhà lòng này đóng cửa rất nhiều, nhưng mà ở ngoài bãi á, cho đồ la vô bán quá trời. Mà nếu như lên trình với công ty, trình với công an thị trấn, trình với huyện thì ông hai giải quyết được hết. Cứ hứa hẹn ngày này sang ngày kia, năm này sang năm kia. Tụi em bức xúc lắm, nhưng mà tụi em không biết phải nói làm sao.
Các tiểu thương cho rằng khi có đoàn kiểm tra của thành phố thì chợ được sắp xếp lại, nhưng qua hôm sau mọi việc đâu vẫn vào đấy. Nhiều nơi ngoài nhà lồng chợ Phong Điền có những hộ kinh doanh nhỏ lẻ lấn chiếm lòng đường mua bán tràn lan. Ngay khi gặp đoàn kiểm tra, nhiều tiểu thương bức xúc phản ánh việc ô nhiễm môi trường tại chợ này. Bên cạnh đó cũng có nhiều hộ mua bán không niêm yết giá, không có cân chuẩn để người mua kiểm tra. Vì vậy nhiều tiểu thương bỏ chợ, hiện chỉ còn 402 kiosk lô sạp mua bán và có đến 93 lô sạp để trống. Bà Phạm Thị Dung, tiểu thương chợ Phong Điền cho biết thêm.
Rất là ế, ở đây bán rất là ế, tại vì ngoài lộ giờ bán đặt hết, còn trong mình thuế máy đủ thứ, nhưng mà đường nó vô nhà lòng, sắp không có sắp xếp được vô nhà lòng là bán ế dữ lắm. Còn những người bán ngoài lộ là rất là đắt, đi không chen chân không được. Đó, giờ nói hoài giờ mấy ông không có dẹp được cái ngoài ngoại. Đó, thuế máy đây mình đầy đủ hết, nhưng bán rất là ế. Bởi vì người ta đi ngoài lộ không, ta đâu vô được đây. Còn như hai đầu đó ha, là còn cứng nhắc luôn. Lớp đậu xe chạy chứ không có vô được.
Để giải quyết những hạn chế tồn tại thời gian qua tại chợ Phong Điền, bà Trương Thị Út, trưởng ban quản lý chợ Phong Điền cho rằng.
Bây giờ cái hộ cao nhất đó nha, là nợ bên ban quản lý chợ là 250 mấy triệu. Một cái hộ đứng thứ hai đó là 294 triệu. Và những hộ là thấp hơn nữa là khoảng mấy chục triệu đó. Nhưng mà hiện tại là công ty vẫn như là kỹ ghi nhận nợ đó để cho bà con, giống như là mình không có đòi hay là mình không có gây khó khăn cho bà con. Tại mình biết kinh tế nó khó khăn đó, nên là cũng hỗ trợ bà con cái khoản đó.
Đoàn kiểm tra của thành phố yêu cầu Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện làm việc với thị trấn Phong Điền và ban quản lý chợ phải sắp xếp lại tất cả các hoạt động mua bán tại chợ, thực hiện đầy đủ công tác vệ sinh môi trường, kiểm tra xuất xứ, niêm yết, an toàn vệ sinh thực phẩm hàng quá Tết, hết sức chú ý đến tình trạng đưa hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng vào các giỏ quà Tết. Đặc biệt là phải hết sức chú ý đến phòng cháy chữa cháy, vì nơi này có nguy cơ cháy nổ rất cao.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM 97,3 MHz. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thới Lai vừa tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân năm 2025.
Năm 2025, huyện Thới Lai được giao chỉ tiêu tuyển chọn 237 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Theo kế hoạch, hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân năm 2025 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 12-13 tháng 2 tại Ban Chỉ huy quân sự huyện. Trong đó, hội trại tổng quân sẽ diễn ra vào ngày 12 với các hoạt động hội trại, sinh hoạt vui chơi, giao lưu văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi phấn khởi để thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ an tâm sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Còn lễ giao nhận quân cho các đơn vị sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ sáng ngày 13 tháng 2.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Nguyễn Thành Úc đề nghị Ban Chỉ huy quân sự huyện và các cấp các ngành có liên quan bám sát kế hoạch để thực hiện tốt nhiệm vụ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đảm bảo hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân diễn ra an toàn, đúng kế hoạch đề ra. Công an quận Bình Thủy phối hợp cùng Công an phường Bùi Hữu Nghĩa và Công ty Cổ phần Đầu tư chợ Cửu Long vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chợ An Thới.
Tình huống đám cháy giả định xảy ra tại khu vực nhà lầu 1, nguyên nhân cháy do chập mạch điện, chất cháy chủ yếu là hàng hóa, đồ gia dụng. Khi phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ tiến hành chữa cháy và di dời tài sản. Ban quản lý chợ và các hộ kinh doanh đã lập tức hô quán, báo động cháy cho mọi người trong chợ biết và gọi điện báo cháy cho Công an phường Bùi Hữu Nghĩa, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Bình Thủy để được ứng cứu kịp thời. Tiếp nhận tin báo, các lực lượng nhanh chóng có mặt tại khu vực chợ An Thới để tổ chức triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế không ảnh hưởng đến người và tài sản.
Buổi thực tập phương án góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, các hộ kinh doanh về thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ. Thời gian còn lại là tin thế giới. Thưa quý vị, cháy rừng ở Los Angeles bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, phá hủy hàng trăm tòa nhà và làm cạn kiệt nguồn lực cứu hỏa cũng như là nước tại khu vực. Gió mạnh đã khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn và góp phần làm cho ngọn lửa lan rộng nhanh chóng. Theo dự báo từ tổ chức AccuWeather, thiệt hại kinh tế và tổn thất từ cháy rừng lần này được ước tính ở mức từ 52 tỷ đô la đến 57 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, nếu như ngọn lửa lan đến các khu dân cư đông đúc, thì con số này có thể sẽ phải điều chỉnh tăng lên.
Báo cáo từ công ty môi giới JP Morgan dự đoán các thiệt hại được bảo hiểm từ trận cháy lần này có thể vào khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, trong đó phần lớn liên quan đến bảo hiểm nhà ở và một phần nhỏ hơn là các tài sản thương mại. Ngoài ra, theo CoreLogic, một công ty tư vấn bất động sản có hơn 456.000 ngôi nhà với tổng giá trị tái thiết gần 300 tỷ đô la Mỹ nằm trong khu vực có nguy cơ cháy rừng ở mức trung bình hoặc cao tại vùng đô thị Los Angeles và Riverside. Đây là con số cảnh báo về mức độ thiệt hại có thể còn tiếp tục gia tăng.
Các đám cháy hiện nay đang lan rộng tới khu vực bất động sản đắt giá nhất Mỹ từ Santa Monica tới Malibu, với mỗi căn nhà có giá trị lên tới hơn 2 triệu đô la Mỹ. Nếu như các đám cháy tiếp tục lan tới các khu vực đông dân cư, thì hàng ngàn ngôi nhà đắt tiền có thể sẽ bị đốt cháy và tổng thiệt hại về mặt kinh tế sẽ còn cao hơn so với ước tính hiện nay. Tại Thái Lan, nước này vừa chính thức ban hành lệnh cấm nhập khẩu rác thải nhựa từ tháng 1/2025 trong nỗ lực đối phó với tình trạng ô nhiễm trắng ngày càng gia tăng.
Sau nhiều năm đấu tranh của các nhà hoạt động môi trường, Thái Lan đã đưa ra lệnh cấm nhập khẩu rác thải nhựa nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm trắng. Trước đây, quốc gia này là một trong những điểm đến chính của rác thải nhựa từ các nước phát triển như Mỹ, Anh, Nhật Bản và các quốc gia châu Âu. Đặc biệt, sau khi Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới về rác thải gia dụng, cấm nhập khẩu rác thải vào năm 2018, Thái Lan trở thành nơi tiếp nhận lớn lượng rác thải này.
Theo thống kê, từ năm 2018 đến năm 2021, Thái Lan đã nhập khẩu hơn 1,1 triệu tấn rác thải nhựa. Năm 2023, riêng Nhật Bản đã xuất khẩu khoảng 50 triệu ký rác thải nhựa sang Thái Lan. Việc xử lý không đúng cách như đốt rác thay vì tái chế khiến cho môi trường và sức khỏe con người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thưa quý vị, để ứng phó với biến đổi khí hậu và sự bất ổn của chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Hàn Quốc xác định lựa chọn năng lượng hạt nhân làm nguồn năng lượng chính.
Bộ Khoa học Công nghệ, Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc thông báo nước này đang tập trung nỗ lực vào việc phát triển các lò phản ứng hạt nhân thế hệ tiếp theo như lò phản ứng làm mát bằng khí nhiệt độ cao, lò phản ứng nhanh làm mát bằng natri và lò phản ứng muối nóng chảy. Đây là những công nghệ được nhận định sẽ thay đổi cuộc chơi trong thị trường nhà máy điện hạt nhân trong tương lai. Hàn Quốc cũng xác định an toàn hạt nhân là yếu tố cốt lõi, đồng thời cam kết sẽ tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong phát triển và thương mại hóa công nghệ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.